Con nay quy y Đức Phật A Di Đà, vô lượng thọ, vô lượng quang Như Lai, nguyện cho hết thảy chúng sanh nghe được danh hiệu của Ngài đều có được tính tâm kiên cố nơi bản nguyện siêu thánh và cõi nước Cực Lạc thanh tịnh trang nghiêm. Con nay quy y pháp môn Tịnh Độ, tín nguyện trì danh cầu sanh Cực Lạc, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều được thọ trì tu tập phương tiện thành Phật tối thắng này. Con nay quy y Đức Quan Thế Âm Bồ Tát, Đức Đại Thế Chí Bồ Tát và Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát, nguyện cho hết thảy chúng sanh đều phát Bồ Đề Tâm, sanh về Cực Lạc, nhập Thanh Tịnh chúng, chóng thành Phật Đạo. Di Đà Kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa, tập 157, chủ giảng Lão Pháp Sư Tịnh Không, địa điểm Đài Loan Cảnh Mỹ Hoa Tạng Đồ Thư Quán, thời gian tháng 12 năm 1984, chuyển ngữ Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, giảo duyệt Minh Tiến, Huệ Trang, Đức Phong. Xin xem A-di-đà kinh Sớ Sao Diễn Nghĩa Hội Bản, trang 339. Xứng lý tác tự tánh tự nghiêm, thị thịnh hòa cúng dường nghĩa. Tự tánh tự biến, thị thập dạng ức Phật nghĩa. Tự tánh tự không, thị thực thời hoàng nghĩa. Tự tánh tự trụ, thị bổn quốc nghĩa. Từ đoạn này trở đi, Liên Trì Đại Sư bắt đầu tiêu quy tự tánh. Tiêu quy tự tánh là sự thọ dụng chân thật do đọc kinh, và cũng là dung hội ý nghĩa của kinh với tự tánh. Lý sự giao hòa, dung hội, tánh tượng bất nhị, đây mới là thực sự đạt được thọ dụng. Phật chân pháp thân, do nhược hư không, thuộc thọ cúng dường, cố tự tánh tự nghiêm, thị thịnh hòa cúng dường nghĩa. Chư thiên và nhân dân trong thế giới Tây Phương, nói chư thiên nhân dân là nói phương tiện, vì thế giới Tây Phương thuần nhất là Bồ Tát. Thế giới ấy là pháp giới Bồ Tát, lại còn là pháp giới của Phổ Hiền Bồ Tát, trọn chẳng có trời hay người. Chúng ta nói trời người, nói thật ra là nói tới những vị Bồ Tát. Trên sự tượng các ngài là có, chẳng phải là không có. Mỗi ngày đều đến cúng dường vô lượng vô biên chư Phật. Trên mặt sự là có. Kinh Hoa Nghiêm nói, lý sự vô ngại. Lý và sự là một không hai. Đây mới là trung đạo đệ nhất nghĩa đệ. Như trong Phật Pháp thường giảng, đã chẳng thiên về lý mà cũng chẳng thiên về sự. Trọn chẳng phải là nghe nói xứng lý. Pháp thân của Phật giống như hư không, chẳng cần phải cúng dường. Bèn suy nghĩ, cớ gì phải cúng dường, chúng ta cũng chẳng cần phải thực hiện khóa tụng lạy Phật ở nơi đó. Nếu hiểu như vậy, tức là đã chấp lý phế sự, sai mất rồi. Đã thiên lệch một bên, chấp không. Nếu thiên chấp sự tướng chẳng hiểu lý, vẫn tốt hơn chấp trước không một chút. Vì chấp trước không, nhất định sẽ đọa lạc. Chấp trước có thì còn được cứu. Người ấy còn có thể tu phước. còn có thể đới nghiệp giảng sanh. Nếu hai bên không và có đều chẳng chấp, phẩm vị giảng sanh cũng rất cao. Vì thế nói theo tâm tánh sẽ là tự tánh trang nghiêm. Tự nghiêm, tâm địa thanh tịnh là trang nghiêm. Dụng chẳng có một vật là trang nghiêm. Đó là trang nghiêm chân thật, là ý nghĩa tự tánh tự nghiêm. Giống như trong câu đựng hoa cúng dường ở phần trước, cúng dường có ý nghĩa trang nghiêm. Pháp thân vô vi, bất đọa chư số, hà dân thập vạn ức, cố tự tánh tự biến, thị thập vạn ức nghĩa. Mười vạn ức được nói ở đây chẳng phải là con số, mà có ý nghĩa biểu thị pháp. Mười vạn ức là tận hư không khắp pháp giới. Chân như bổn tánh là tận hư không khắp pháp giới. Hữu di thuộc về số, số là số lượng. Trừ Phật và các đại Bồ Tát ra, có thể nói là hết thảy đều thuộc vào số. Đọa trong số, người khác sẽ có thể dự đoán vận mạng. Cư sĩ Liễu Phàm được Khổng Tiên Sinh đoán mạng chuẩn xác ngần ấy, là vì lẽ nào? Ông ta đọa trong số. Vì sao có số? Do ông ta có vọng niệm hữu vi. Hữu vi chính là có tạo tác. Trong tâm chúng ta một niệm sanh, một niệm diệt, tức là tạo tác. Suốt ngày từ sáng đến tối đều tạo tác. Ngủ nghe nằm mộng vẫn là tạo tác. Tạo tác chưa hề ngừng. Đó là đọa trong số. Vì thế chúng ta thường nói con người có vận mạng. Con người đáng quý nhất là biết vận mạng của chính mình. Biết vận mạng của chính mình liền thật thà, liền an phận giữ nề nếp. Nói cách khác, tâm người ấy đã định, chẳng suy tưởng lung tung. Kẻ chẳng biết vận mạng, toàn cạnh tranh cùng số mạng, đó là chuyện rất oan uổng. Con người chẳng có cách nào tranh đua cùng số mạng. Một hộp uống, một miếng ăn, không gì chẳng phải là định sẵn, là chuyện ngàn vạn phần xác thực. Nếu con người tranh đua cùng số mạng, tai nạn sẽ xảy đến. Nếu chư vị lắng lòng quan sát, sẽ có thể nhìn thấy điều đó ngay trong thế gian hiện tiền. Rất nhiều kẻ nghĩ trọn mọi phương pháp để kiếm tiền. Ở Đài Loan hiện thời kiếm tiền dễ dàng. Nghe nói những thứ như lục hợp thái và cổ phiếu kiếm tiền khá lắm. Quý vị hãy quan sát cẩn thận, không sai. Có những người kiếm được tiền, mạng cũng chẳng còn. Có những người kiếm được tiền, mạng vẫn còn, nhưng hiện thời thân thể đã bị hủy hoại, một thân đầy bệnh tật, cho thấy không thể tranh đua cùng mạng. Quý vị chơi những thứ ấy để kiếm tiền, nói thật thà, vẫn do trong mạng quý vị có. Nếu trong mạng quý vị không có, cũng chẳng kiếm được tiền. Trong mạng quý vị có tiền tài suốt 60 năm, nên này ta kiếm được toàn bộ số tiền ấy trong một lúc. Giống như chúng ta đi làm lãnh lương, quý vị lãnh toàn bộ tiền lương trong 60 năm, nên bạn có một món tiền to. Nhưng đến tháng sau chẳng có thu nhập, dùng hết sạch rồi. Dùng hết là xong luôn. Vẫn chẳng bằng lãnh mỗi tháng thì hơn. Cổ nhân có nói lộc tận nhân vong. Lộc trong 60 năm quý vị dùng hết trong một ngày, sau đó chẳng còn gì nữa, chỉ có nước chết đói đi giao tử lộ. Trạng huống ấy xưa nay đều có. Mọi người hãy cẩn thận quan sát một chút, sẽ liễu giải ngay. con người nhất định phải an phận thủ thường, tâm thanh tịnh. Thanh tịnh định cùng cực sẽ chẳng đọa trong số. Vì thế xưa kia những kẻ xem tướng đoán mạng, chẳng đoán cho người xuất gia, chẳng đoán cho người học Phật. Vì sao không chuẩn xác? Người học Phật tâm địa dần dần thanh tịnh, chẳng đọa trong số. Dẫu còn có số, nhưng số ấy đã khác với số vốn có, đoán không ra. Do điều này có thể biết vận mạng do chính mình thao túng. Chính mình có thể sáng tạo vận mạng, chính mình có thể biến đổi vận mạng của chính mình. Nếu quý vị muốn sửa, muốn sáng tạo, vậy thì tôi khuyên quý vị hãy đọc Liễu Phàm Tự Quân. Phải đọc Liễu Phàm Tự Quân tối thiểu 300 lần, quý vị mới thật sự giác ngộ, thật sự hiểu cách sửa đổi vận mạng như thế nào. Quý vị tin tưởng, đã có tính tâm đối với chính mình, sau đó dùng phương pháp để sửa đổi. Phương pháp rất nhiều. Phương pháp thù thắng nhất là niệm Phật. Có thể dùng tâm thanh tịnh, tâm cung kính, tâm chân thành để niệm Phật. Tâm địa quý vị thanh tịnh, chân thành, cung kính sẽ dần dần rời khỏi các số. Thật sự có thể siêu phàm nhập thánh. Vô vi thì đương nhiên chẳng rớt trong các số. Rớt trong các số là pháp hữu vi. Nếu chẳng rớt vào số lượng, mười vạn ức trọn chẳng có y mảy may ý nghĩa gì. Tự tánh tự biến, nghĩa là vốn trọn khắp pháp giới. Trọn khắp pháp giới là ý nghĩa mười vạn ức, như kinh đã nói. Mười vạn ức biểu thị vô lượng vô biên, chẳng nhằm biểu thị một con số. Tâm thể bất động, bổn tuyệt khử lại, hà dân thời hoàng, cố tự tánh tự không, thị thực thời hoàng nghĩa. Đây chính là như kinh nói, tức dĩ thực thời hoàng đáo bổn quốc. Hoàng là trở về, có đến có đi, bản thể của chân tâm trước nay chẳng động. Hễ chẳng động, bèn chẳng có tướng đến đi. Cảnh giới này chúng ta chẳng dễ gì hiểu được. Nếu quý vị có chút tâm đắc đối với kinh Lăng Nghiêm thì lời này chẳng khó hiểu. Không chỉ chư Phật Như Lai là chẳng đến chẳng đi, mà bản thân chúng ta cũng là chẳng đến chẳng đi. Quý vị nói không có đến đi ư? Rõ ràng là tôi vừa từ nhà đến đồ thư quán, nghe kinh xong tôi lại trở về, làm sao chẳng có đến đi cho được. Vậy là chúng ta không hiểu chân tướng sự thật. Chân tướng là gì? Kinh Lăng Nghiêm nói, đương sự xuất sanh, đương sự diệt tận. Hà có tướng đến đi? Đức Phật biết chân tướng này. Chúng ta chẳng hiểu chân tướng sự thật, vốn là chẳng đến chẳng đi, cứ ngỡ là có đến có đi. Nói thực tại là không đến không đi. Vì thế trong đức hiệu của Phật có một danh hiệu là Như Lai. Kinh Kim Cang nói, Như Lai giả vô sở tùng lai, diệt vô sở khứ. Không đến không đi bèn gọi là Như Lai. Kinh lại nói, Như Lai giả chư pháp như nghĩa. Giảng rất hay. Nghĩa như của các pháp chính là tánh và tướng như một, là nghĩa lý bách giới thiên như do Thiên Thai Đại Sư đã nói. Vì thế đối với thật tướng của các pháp, lũ phàm phu chúng ta có rất nhiều quan niệm sai lầm. Vì sao có sự nhận biết sai lầm? Vì chẳng hiểu rõ thật tướng của các pháp. Không hiểu rõ là vô minh. Vô minh là chẳng liễu giải, chẳng hiểu rõ ràng. Khi nào quý vị hiểu rõ, vô minh sẽ bị phá. Vô minh đã phá, bèn hiểu rõ hết thảy các pháp. Sự hiểu rõ ý là tri kiến của Phật. Kinh Pháp Hoa gọi sự hiểu biết ý là ngộ nhập Phật chi tri kiến. Điều này nói rõ tự tánh tự không. Trong ý xác thực chẳng có một vật nào, nhưng nêu tỏ các tướng trọn chẳng có trở ngại gì. Vì sao không trở ngại? Vì các tướng chẳng thật, là huyễn hữu, giả hữu, trọn chẳng phải là thật có. Chúng ta cảm thấy hết thảy các tướng đều là chân thật, nhưng Phật Bồ Tát biết hết thảy các tướng đương thể tức không, liệu bất khả đắc. Nên Phật Bồ Tát chẳng chấp trước hết thảy dạng tướng. Chúng ta tưởng lầm các huyễn tướng là chân thật, nên chỗ nào cũng chấp trước. Đó là tự chuốc khổ. Chẳng chấp trước sẽ đắc đại tự tại. Do đó phải hiểu tự tánh tự không, trong ý diễn diễn chẳng tồn tại một vật nào. Lưu Tổ nói hết sức có lý. Dụng chẳng có một vật. Khi giác dụng chẳng có một vật. Khi mê vẫn là vốn chẳng có một vật. Tuyệt đối chẳng phải là khi ngộ thì vốn chẳng có một vật. Lúc mê bèn chẳng vậy, lúc mê vẫn là chẳng có một vật. Tâm thể biến châu, bổn vô đối đại. Tận hư không khắp pháp giới là một thể, đối đại là tương đối. Kinh Kim Cang nói tứ tướng, đó là tương đối. Ngã tướng, nhân tướng. Có cái tương đối với ngã tướng thì mới có nhân tướng, mới sanh ra các vọng tưởng, chúng sanh tướng và thọ giả tướng. Nếu không có ngã tướng, lấy đâu ra nhân tướng? Chúng sanh và thọ giả cũng chẳng còn tồn tại. Vì thế trong chân tánh không có đối đãi. Phải ghi nhớ mấy câu này: chân tâm vô vi, chân tâm bất động, chân tâm không tịch, chân tâm trọn khắp. Nếu chúng ta có thể sử dụng cái tâm ý, thưa cùng quý vị, đó sẽ là đại bồ đề tâm, vô thượng bồ đề tâm. Quý vị dùng tâm ý niệm Phật, dùng tâm ý trong cuộc sống, dùng tâm ý để xử sự đãi người tiếp vật. Nếu gọi quý vị là Bồ Tát Tái Lai, vẫn hiềm là thiếu cung kính. Phải nên gọi quý vị là chư Phật Tái Lai. Thật vậy chẳng giả. Vì Phật Bồ Tát và phàm phu dụng tâm khác nhau. Chúng ta dùng vọng tâm, họ dùng chân tâm. Vọng tâm là như thế nào? Vọng tâm là phân biệt, chấp trước. Vọng tưởng là như vậy đó. Chân tâm là như thế nào? Chân tâm là không tịch, bất động, trọn khắp. Kinh bảo đó là tướng trạng của chân tâm. Dùng tâm ý thì phải là chư Phật Bồ Tát Tái Lai, hoặc chư Phật Bồ Tát ứng hóa trên thế gian. Học Phật là phải học điều này. Trong tâm chúng ta còn có vọng niệm, còn có chấp trước, còn bị động. Dùng phương pháp gì? Thấy đều quy vào một câu Phật hiệu. Do đó pháp môn này vô cùng nhiệm màu. Dùng một niệm để thay thế hết thảy vọng niệm. Niệm câu Phật hiệu này đến mức thuần thục, tâm bất động. Tất cả hết thảy cảnh giới đều bất động. Bắt đầu là học bất động. Chúng ta xa lìa ngoại duyên, vì chúng ta chưa thể làm chủ cái tâm. Hễ tiếp xúc cảnh giới, bạn bị cảnh giới lùi kéo. Khi đó làm như thế nào? Chúng ta xa lìa ngoại duyên, rời khỏi ngoại duyên, khiến cho cái tâm bất động. Đến lúc chính mình thật sự có công phu, giải và hạnh tương ứng, dẫu tiếp xúc ngoại duyên cũng bất động. Đó chính là cảnh giới của Hoa Nghiêm và Tịnh Tông. Sự sự vô ngại, đạt đến vô ngại. cũng phải hiểu rõ ràng, minh bạch câu này. Vô ngại là gì? Sáu căn của chúng ta tiếp xúc cảnh giới sáu trần bên ngoài, quả thật tâm quý vị chẳng động, không có phân biệt, không có chấp trước, không có vọng tưởng, không có tham sân si mạng, không có những thứ ấy. Tiếp xúc cảnh giới bên ngoài, trong tâm vẫn sạch lào lào, rành mạch, rõ ràng. Đó là Phật tri, Phật kiến, là chân tánh khởi tác dụng. Quý vị dùng chân tâm, chẳng dùng vọng tâm. Quý vị dùng chân tâm, bèn là Phật, là Bồ Tát. Dùng vọng tâm, bèn là phàm phu. Đoạn văn kế tiếp, nhằm giải thích tỉ mỉ, vẫn nhằm giải thích bốn câu trên đây. Tự nghiêm giả, chân tánh thứ gì cũng đều không có, cớ sao nó có thể trang nghiêm chính mình? Đích xác là nó trang nghiêm. Tâm bổn cụ hàm dạng đức, hoàn dĩ dạng đức nghiêm tâm. Đức vô sở đức, nghiêm vô sở nghiêm, thị chân cúng dường. Tư ít kinh dân, thùy năng cúng dường Phật, thông đạt vô sanh giả. Người nào có thể cúng dường Phật? Người thông đạt vô sanh. Nói cách khác, chúng ta thường gọi người thông đạt vô sanh là chứng đắc vô sanh pháp nhẫn. Bảo vũ kim dân, như lý tư duy, tức thị cúng dường Như Lai thị giả. Câu này có ý nghĩa giống như câu nói trong kinh Tư Ích: tâm bổn cụ hàm dạng đức, hoàn dĩ dạng đức nghiêm tâm giả, sở dĩ tự thể hữu đại trí huệ quang minh nghĩa, biến chiếu pháp giới nghĩa, chân thật thức tri nghĩa, thường lạc ngã tịnh nghĩa đẳng, tức dị sở hàm chi vạn đức, nghiêm ngã năng hàm chi nhất tâm. Hãy nên lãnh hội những lời này. Lục Tổ Đại Sư nói: nào ngờ tự tánh vốn sẵn đủ. Ở đây đoạn này nói tự vốn sẵn trọn đủ, nêu ra mấy trường hợp để nói. Trong chân như bổn tánh chẳng thiếu khuyết thứ gì, thứ gì cũng trọn đủ, thứ gì cũng viên mãn. Lục Tổ lại nói rất hay: nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Vạn pháp là gì? Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới, thấy đều do tự tánh sanh ra. Ngoại giáo chẳng biết, nên nói có người và chúng sanh do đâu mà có? Thượng đế tạo ra. Do đâu mà có thượng đế? Không biết. Nói kiểu ấy chẳng suông. Tận hư không khắp pháp giới, chẳng có thứ gì không do tự tánh biến hiện. Nếu quý vị chẳng tin tưởng, chính chúng ta có thể làm một thí nghiệm. Trong duy thức chuyên môn nội định thí nghiệm, có thể nói duy thức là tâm lý học thực nghiệm. Chư vị đều từng nằm mộng, mỗi lần nằm mộng khác nhau, cảnh giới trong mộng rành mạch. Thử hỏi những cảnh giới trong giấc mộng ấy do đâu mà có? Do tự tánh biến hiện. Đó chính là như Lục Tổ đã nói: nào ngờ tự tánh vốn đầy đủ, nào ngờ tự tánh có thể sanh ra vạn pháp. Mộng sanh từ tâm của quý vị, tất cả các cảnh giới trong mộng vốn sẵn trọn đủ trong tâm quý vị, chẳng đến từ bên ngoài. Tâm quý vị có thể biến hiện những cảnh giới ấy, chính quý vị lại cảm nhận rành mạch rõ rệt. Do thời gian nằm mộng ngắn, nên chúng ta rất dễ dàng nhận biết đó là mộng cảnh. Trong mộng tuy có các cảnh giới, nhưng khi tỉnh giấc liền biết những cảnh giới ấy vốn là giả, chẳng thật. Hai người ngủ cùng một giường, mỗi người đều nằm mộng, những giấc mộng ấy chẳng va chạm nhau, cũng chẳng thể nói không gian của ta bị hắn chiếm đi, chẳng có. Vì sao chẳng có hai hiện tượng không gian bất động? Vì chúng nó là giả, chẳng thật. Do lẽ đó, chúng ta mấy chục người, mấy trăm người ngủ cùng một phòng, mỗi người đều nằm mộng, không gian vẫn to như vậy. Mỗi người hiện một cảnh giới riêng mình, cảnh giới trùng điệp lẫn nhau. Tuy trùng điệp vẫn chẳng trở ngại, đều ở trong cùng một không gian, trong cùng một phòng, chẳng ra ngoài. Mỗi người có trời đất của riêng mình, đây kia chẳng trở ngại lẫn nhau. Điều này rất kỳ diệu. Thưa quý vị, tình hình thực tế rất tương tự chuyện này. Y báo và chánh báo trang nghiêm trong mười pháp giới cũng là như thế, giống như trong cảnh mộng. Do đó Kinh Kim Cang nói, hết thảy pháp hữu vi như mộng huyễn bọt bóng. Thiên đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo ở chỗ nào? Ở cùng một chỗ với chúng ta. Cổ Đức Tường nói, nhân quỷ tạp cư, ở cùng một chỗ, đôi bên chẳng trở ngại nhau. Người chẳng gặp quỷ, quỷ cũng chẳng thấy người. Cùng sống một chỗ, giống như hai người nằm mộng, đôi bên chẳng trở ngại lẫn nhau. Nói thật ra, chư Phật Bồ Tát, chư Thiên và chúng ta cũng là tạp cư cùng một chỗ. Quái này của chúng ta được gọi là phàm thánh đồng cư, tức là ở lẫn lộn cùng một chỗ. Chuyện này có chứng cứ, chẳng phải là tùy tiện nói bừa. Xưa kia Thiền sư Pháp Chiếu là tổ sư đời thứ tư của Tịnh Độ Tông. Tại Ngũ Đài Sơn gặp được đạo tràng của Văn Thù và Phổ Hiền, tức Đại Thánh Trúc Lâm Tự. Sư còn ở đó nghe Văn Thù Bồ Tát giảng một thời kinh. Sau khi giảng xong, sư thỉnh giáo Văn Thù Bồ Tát, thời kỳ mạt pháp căn tánh của chúng sanh rất kém, tu pháp môn gì sẽ thành tựu dễ dàng. Văn Thù Bồ Tát dạy sư tu pháp môn niệm Phật. Sư thưa, niệm vị Phật nào? Văn Thù Bồ Tát dạy sư niệm A Di Đà Phật. Lại còn niệm mấy tiếng để làm mẫu? Niệm mấy câu A Di Đà Phật cho sư nghe, sư học được. Ngũ hội niệm Phật được lưu truyền như vậy đó. Khi sư rời khỏi Trúc Lâm Tự, đã đánh dấu để lần sau trở lại chẳng lạc đường. Sư nhìn lại một dải núi hoang, nghĩ lại giống như một giấc mộng, nhưng ranh mạch rõ ràng không phải là nằm mộng, mà đích xác là trông thấy Bồ Tát ở cùng một chỗ với chúng ta. Bồ Tát trụ tịnh độ, chúng ta trụ trong ý độ. Cung điện lầu gác của Bồ Tát do bảy báo tạo thành. Chúng ta thấy đó là núi hoang, đồng vắng, gai góc, cát đá. Mắt phàm phù thấy như vậy. Trong Tam Muội Thủy Sam có nói quốc sư Ngộ Đạt gặp tôn giả Ca Nạc Ca. Đạo tràng của A-la-hán cũng giống như thế. Có thể thấy là Bồ Tát và A-la-hán ở cùng một chỗ với chúng ta. Chúng ta chẳng thấy đạo tràng của các ngài, chẳng thấy các ngài, các ngài cũng chẳng thấy chúng ta. Đó là tự tánh công đức trang nghiêm. Xác thực là sẵn có đầy đủ trong tự tánh. Có thể sanh ra dạng pháp, có thể hiện dạng pháp. Tâm thanh tịnh, ắt hiện tịnh độ. Tâm nhiễm ô, ắt hiện ý độ. Đó là chân tướng sự thật. Hiểu rõ chân tướng sự thật, chúng ta sẽ tự tại. Vì sao? Trong hết thảy các pháp, chẳng lấy, chẳng bỏ. Chẳng lấy, chẳng bỏ, sẽ chẳng có lo âu, chẳng có vướng mắc. Lìa khỏi hết thảy ưu lự vướng mắc, tâm liền thanh tịnh. Tâm đã định, không có thứ gì phải bận lòng. Tự nhiên khôi phục thanh tịnh, khôi phục tâm bình thường. Tâm bình thường là chân tâm, bình là bình đẳng, thường là vĩnh viễn như vậy, chẳng biến đổi. Tự tánh trang nghiêm là cảnh giới do quý vị biến hiện, giống như nằm mộng. Tâm chúng ta rất thanh tịnh, trong tâm thứ gì cũng đều chẳng có. Nhưng mỗi tối nằm mộng thì cảnh mộng ấy chính là tự tánh trang nghiêm, chính mình biến hiện để trang nghiêm chính mình. Tận hư không khắp pháp giới, y báo và chánh báo trong mười pháp giới là tự tánh trang nghiêm, chẳng đến từ bên ngoài, là vật được biến hiện bởi tự tánh. Ngài giảng rất hay, tức dĩ sở hàm chi vạn đức, nghiêm ngã năng hàm chi nhất tâm. Đức vô sở đức, nghiêm vô sở nghiêm giả. dĩ đối hằng sa phiền não, hiển hằng sa tánh đức, tự tánh chi phiền não bổn không, đức tùng hà lập, tác đức vô sợ đức, ký dĩ tức tâm chi đức, nghiêm thự tức đức chi tâm, toàn tâm tức đức, tác nghiêm vô sở nghiêm, tâm đức lưỡng dòng, năng sợ bất cập, nhất niệm bất sanh, thị chân cúng dường giả. Giải thích câu thứ hai trong lời sau, tức câu đức vô sở đức, nghiêm vô sở nghiêm, thị chân cúng dường. Đức Phật thuyết pháp dựa trên nhị đế để nói. Nhị đế là tương đối, tức là chân đế và tục đế. Nếu chẳng thuận theo nhị đế, Đức Phật chẳng có cách nào nói được. Ngôn ngữ dứt bạc, tâm hành xử việc, chẳng thể nghĩ, chẳng thể bàn. Đó là cảnh giới chân thật. Nhưng cảnh giới ấy chỉ có người triệt ngộ thấu hiểu. Người triệt ngộ cũng nhập cảnh giới ấy, Phật cũng là cảnh giới ấy. Chẳng cần nói câu nào, chẳng cần giấy một niệm mà biết ranh mạch rõ ràng. Nhưng phàm phu không biết. Phàm phu mê hoặc điên đảo, suốt ngày từ sáng đến tối giấy vọng tưởng, làm sao biết được. Đức Phật phải thuyết pháp cho các phàm phu ấy, bất đắc dĩ phải dùng pháp phương tiện. Pháp phương tiện được kiến lập trên chân tục nhị đế, trong tự tánh thanh tịnh. Có thể nói như vậy, mà cũng có thể nói là từ tương đối, hiển thị chân tướng của các pháp. Vì thế đối với phiền não của chúng sanh, đối ứng với phiền não nhằm hiển thị tánh đức. Thí dụ như chúng sanh có tham, đối lập với tham là vô tham, vô tham là tánh đức. Đối lập với sân khỏe là vô sân, vô sân là tánh đức, là chân tánh, là đức dụng chân thật. Phiền não vô lượng vô biên, dĩ như cát sông Hằng. Chúng sanh có hằng sa phiền não. Đối lập với mỗi một phiền não là một tánh đức. Vì thế, hiển lộ hằng sa tánh đức, Phật phải nói ra. Vì thế, Đức Phật nói suốt 49 năm, nói mỗi ngày, suốt 49 năm, chẳng gián đoạn. Các kinh điển được phiên dịch thành tiếng Hán, hiện thời hoàn toàn, chẳng phải là toàn bộ kinh Phật. Những kinh điển do Đức Phật đã giảng trong 49 năm quá nhiều. Cao Tăng Ấn Độ đem kinh điển đến Trung Quốc, hoặc Pháp Sư Trung Quốc đến Ấn Độ mang kinh điển về đều rất hữu hạn. Vì trước kia kinh điển chẳng được ẩn loát đẹp đẽ, gọn gàng như trong hiện tại. Hiện thời một bộ Đại Tạng Kinh có thể đem về cùng một lúc được. Xưa kia sách được chép trên lá cây bối đà la, lá bối dày như lá chuối, cắt thành từng phiến dài, trên mỗi phiến viết chừng bốn hàng, hai đầu phiến lá xỏ lỗ, dùng dây buộc lại cho khỏi thất lạc. Một bộ kinh là một động lớn. Đừng nói kinh nào khác, một bộ Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh đại khai một cỗ xe chở không hết. Đó là sự thật. Quý vị mới hiểu nỗi khó khăn khi chở những thứ ấy từ Ấn Độ tới Trung Quốc. Thời ấy dùng ngựa, mỗi bộ kinh phải dùng vài thớt ngựa để chở. Những kinh điển do các pháp sư mang đến Trung Quốc được chọn đi chọn lại, chọn những bộ trọng yếu nhất đem tới. Những bộ ít quan trọng hơn bèn chẳng cần đến, bỏ lại. Chẳng giống như kỹ thuật ẩn loát tinh vi đẹp đẽ trong hiện thời. Một trang giấy mỏng tanh như thế mà mỗi trang có thể in nhiều hàng chữ như vậy, người thời trước không có cách nào tưởng tượng được chuyện này. Vì thế hiện thời Chúng ta thấy kinh điển nhiều ngần ấy, nhưng trọn chẳng phải là toàn bộ kinh điển của Thích Ca Mâu Ni Phật. Có thể là chưa được một nửa, thế mà đã có lắm kinh ngần ấy. Trong kinh Kim Cang, lão nhân già nói, nếu có ai nói Đức Phật thuyết pháp, tức là bản Phật, Đức Phật phủ định toàn bộ những gì Ngài đã giảng. Vì sao phủ định? Chính là do như ở đây đã nói, tự tánh chi phiền não bổn không, đức tùng hà lập do đạo lý này. Vì lẽ đó, Đức Phật nói mà chẳng nói, chẳng nói mà nói. Nói là tục đế, chẳng nói là chân đế. Nói thật với quý vị, Đức Phật chẳng nói. Suốt 49 năm, Ngài chẳng nói một chữ nào. Nếu nói phương tiện với quý vị, thì trong 49 năm, Thích Ca Mâu Ni Phật đã giảng kinh hơn 300 hội, nói rất nhiều. Nói chân thật cùng quý vị, thì một chữ Đức Phật cũng chẳng nói. Phải rất chú tâm lãnh hội điều này. Quý vị có thể thấu hiểu, chúng ta phải học tập. Thấu hiểu là ta thật sự hiểu rõ, thông hiểu. Hiểu được thì chúng ta cũng phải học. Ta cũng phải học giống như Phật. Trong cuộc sống hàng ngày, nói mà không nói, không nói mà nói. Làm mà không làm, không làm mà làm. Lý sự vô ngại, sự sự vô ngại. Vậy thì quý vị hoàn toàn nhập cảnh giới Hoa Nghiêm, chẳng khác Tây Phương Tịnh Độ. Tây Phương Tịnh Độ cũng là sự sự vô ngại. Thưa cùng quý vị, cuộc sống ý mới là chân thiện mỹ huệ, mới là hạnh phúc mỹ mãn chân chánh. Chỉ có sung sướng, chẳng có đau khổ. Nhập cảnh giới ý hiện tiền là thế giới cực lạc, chẳng khổ. Thế giới Tây Phương vô hữu chúng khổ, đản thọ chư lạc. Quý vị chẳng nhập cảnh giới ấy, khổ nhiều, vui ít. Vui là giả, khổ là thật. Nhập cảnh giới ấy, vui là thật, khổ chẳng có. Do đó, kết luận tâm đức lưỡng dòng, năng sự bất lập, nhất niệm bất sanh. Đó là cúng dường thật sự, hoàn toàn khế hợp, hoàn toàn tương ứng với sở chứng của hết thảy chư Phật. Chúng ta đọc đoạn kinh này, ngàn muôn phần đừng nghĩ tâm ta chẳng tưởng gì hết, thì đó là cúng dường thật sự. Được rồi, mỗi ngày chúng ta chẳng cần đối trước Phật cúng hương hoa trái cây. Nghĩ vậy thì quý vị đã hoàn toàn sai lầm, đã đọa vào ác thủ không. Phải biết, đó là lý, chúng ta có làm được hay không? Chẳng làm được, vì trong tâm chúng ta còn có thị phi nhân ngã, còn có tham sân si mạng, làm sao quý vị có thể làm được? Đừng nói là cảnh giới ấy chúng ta chẳng làm được, A-la-hán, Bích Chi Phật, Quyền Giáo Bồ Tát đều làm không được. Do đó, chúng ta lạy Phật, lạy Bồ Tát, phải nên cúng dường như thế nào? Thì phải thật thà cúng dường như thế ấy. Lý ở đây chẳng thể học, học không nổi. Tiếp theo đây sẽ là phần giải thích câu nói trong kinh Từ Ích. Thùy năng cúng dường Phật, thông đạt vô sanh giả. Phật giả, giác giả, giác thể vô sanh, bất đạt vô sanh, hà sự mệt Phật. Cổ duy tịch diệt hiện tiền, nải năng đồng Phật từ lực. Bất nhiên dĩ sanh diệt tâm, trước tướng mệt Phật, tuy trục dòng duyên, phi chân cúng dường cổ. Do đó phải hiểu Phật là gì. Phật là đại giác, Phật là giác tâm. Trong hết thảy các pháp, tâm ý hoàn toàn chẳng mê. Đó là Phật. Hễ có mảy may mê hoặc, sẽ chẳng phải là Phật. Giác tâm là chân tâm. Chân tâm bất động, bất động bèn chẳng có sanh diệt. Sanh diệt là động, nên giác thể là vô sanh. Vì sao tu hành trong Phật Pháp đặc biệt coi trọng thiền định? Định là bất động, thiền định là mấu chốt trong sự tu hành của Phật môn. Cũng có thể nói là chúng ta muốn khôi phục bổn tánh, khôi phục chân tâm, dùng phương pháp gì? Dùng định. Do vậy, Phật Pháp tuy có rất nhiều pháp môn, 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn, cho thấy phương pháp đường lối rất nhiều. Tu gì vậy? Thấy đều là tu định. Không có pháp môn nào chẳng tu định. Tuyệt đối chẳng phải là chỉ có thiền tông mới tu định. Nếu chỉ nghĩ thiền tông là tu định, quý vị đã sai mất rồi. Giáo hạ nói chỉ quán, đó là thiền định. Người niệm Phật nói nhất tâm bất loạn, nhất tâm bất loạn là thiền định. Chứ gì phải hiểu, tên gọi khác nhau nhưng đều là tu thiền định. Định là tâm bất động. Trong cảnh giới, tâm chẳng bị cảnh giới xoay chuyển. Đó là thiền định thật sự. Kinh Lăng Nghiêm gọi định ý là Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Kinh Lăng Nghiêm nói về phương pháp tu hành. 25 vị Bồ Tát, mỗi vị Bồ Tát đứng ra báo cáo phương pháp tu hành của chính mình. Toàn bộ đều là tu Lăng Nghiêm Đại Định, nhưng mỗi cá nhân dùng phương pháp khác nhau. Đại Thế Chí Bồ Tát dùng pháp môn niệm Phật, tức là dùng pháp môn chấp trì danh hiệu để tu Lăng Nghiêm Đại Định. Quán Thế Âm Bồ Tát dùng phương pháp thiền quán để tu Lăng Nghiêm Đại Định. 25 vị Bồ Tát nói thật ra là 8 vạn 4 ngàn pháp môn, vô lượng pháp môn được quy nạp thành 25 loại lớn. Chẳng có pháp môn nào không nhằm tu Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Pháp môn niệm Phật cũng không ra ngoài lệ ý, cũng là tu Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Chư vị nhất định phải biết điều này thì mới biết niệm Phật hiệu tương ứng với Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Trong hết thảy cảnh giới, bất luận là thuận cảnh hay nghiệp cảnh, đều chẳng động tâm. Người thế gian đối với thuận cảnh sanh tâm tham ái, trong nghịch cảnh sanh tâm sân khỏe. Tâm đã động, đã động tâm. Động tâm thì chính mình phải khởi lên cảnh giác. Hệ tâm động bèn tạo nghiệp, nghiệp chướng hiển tiền. Ta dấy lên tham ái, dấy lên sân khỏe, dấy lên tham sân si mạng nghi, dấy lên phân biệt chấp trước, nghiệp chướng hiện tiền. Nên ngay lập tức bèn giác ngộ, nghiệp chướng của ta lại hiện tiền. Đó là cảnh giác. Quý vị có thể biết nghiệp chướng của chính mình hiện tiền, đó là giác ngộ. Đã giác ngộ thì phải dùng phương pháp gì để đối trị? Tịnh tông dùng một câu Phật hiệu để đối trị, ngay lập tức A Di Đà Phật, nhằm bình ổn dứt trừ vọng niệm. Vì lẽ đó một câu A Di Đà Phật tiêu nghiệp chướng hữu hiệu hơn bất cứ thứ gì khác. Trong Phật môn quý vị chỉ nói bái sám để cầu tiêu nghiệp chướng, nhưng chẳng biết nghiệp chướng ở chỗ nào, cũng chẳng biết cách tiêu như thế nào. Rốt cuộc tiêu hay không, chính mình cũng chẳng biết. Tu hành hồ đồ, cổ nhân bảo là tu mù luyện đuôi. Nếu trong cảnh giới sáu trần, cái tâm này thật sự chẳng bị cảnh giới chuyển, tâm đạt được thanh tịnh, tự mình sẽ biết nghiệp chướng của chính mình đã tiêu. Trong cảnh giới nếu tham sân si mạng thay đổi rất nhanh, đó là nghiệp chướng vô cùng nặng nề. Trong hết thể cảnh giới, tâm dần dần bình lặng, yên tĩnh. Dẫu có tham, ý niệm ấy rất mỏng nhẹ, chẳng nghiêm trọng. Vừa nhẹ nhàng khởi lên một câu Phật hiệu, nó liền chẳng còn nữa. Dùng Phật hiệu để thay thế vọng niệm, đó là tình trạng nghiệp chướng tiêu trừ. Do đó công phu của chính mình đã đến mức độ ra sao, có thành tựu như thế nào, chính mình hiểu rõ ràng, rành rẽ. Người tu hành phải coi trọng chỗ này, mong được thành tựu thật sự. Định đến mức công phu kha khá, nói theo pháp môn này sẽ là chẳng bị ngoại cảnh lay động. Đối với ngũ dục lục trần thế gian, ta bất động. Đối với hết thảy các pháp môn trong Phật môn, ta cũng chẳng hâm mộ, mà cũng chẳng động tâm, cũng chẳng hủy bán. Thật thà chiếu theo A-di-đà để tu hành. Trong hết thảy các kinh, ta chỉ giữ lấy kinh này. Tâm đã định, đối với pháp thế gian hay xuất thế gian, tâm đều định. Thưa cùng quý vị, cảnh giới ấy gọi là công phu thành phiến. Quý vị nắm chắc giảng sanh, nắm chắc quậy phàm thánh đồng cư. Sau khi tu đến một giai đoạn nào đó, quả nhiên quý vị tín nguyện thanh tịnh, kiên cố chẳng đổi dời, chính mình sẽ nắm chắc quyết định giảng sanh với mức độ rất lớn, chẳng có tí ti hoài nghi nào. Nếu công phu của quý vị càng sâu hơn nữa, có thể thực sự đoạn sạch các vọng tưởng phân biệt chấp trước, quý vị bèn đạt được nhất tâm bất loạn, tịch diệt hiện tiền. Đó là công phu định lực sâu đến tột cùng. Người niệm Phật gọi cảnh giới ấy là lý nhất tâm bất loạn. Đạt đến lý nhất tâm bất loạn, kinh nói là tịch diệt hiện tiền. Khi ấy, tâm quý vị chẳng khác gì tâm chư Phật, nên quý vị đồng Phật từ lực, nghĩa là lòng từ bi giống hệt như Phật. Từ bi kiến lập trên cái tâm thật sự thanh tịnh, bình đẳng, xuất sanh từ bi. Vì vậy, đồng Phật từ lực. Hễ có phân biệt, bèn khác Phật. Có phân biệt bèn sai khác. Phật là hết thảy đều vô phân biệt, chẳng có phân biệt, chẳng qua chấp trước. Bất nhiên, dĩ sanh diệt tâm, trước tượng mịt Phật. Kinh Kim Cang nói, nếu dùng sắc thân để thấy Như Lai, có cùng một đạo lý, trước tượng mịt Phật được nói ở đây. Kết quả là tùy trục vọng duyên, có thể thấy Phật hay không? Không thể. Chứ vị phải hiểu, người niệm Phật chúng ta cảm ứng Phật Bồ Tát là khi tự tâm của quý vị đạt đến thanh tịnh, Phật Bồ Tát tự nhiên hiện đến. Quý vị chẳng cần phải cầu, mỗi ngày giảng giải A-di-đà Phật, xin Ngài hiện thân cho con thị, con mới tin tưởng. Con chẳng thấy Ngài, sẽ không tin Ngài. Quý vị với vọng tưởng, ban điều kiện với Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát chẳng phân biệt, không chấp trước, các Ngài chẳng tiếp nhận. Thưa cùng quý vị, các Ngài không tiếp nhận, nhưng vẫn có kẻ tiếp nhận. Ai tiếp nhận? Ma tiếp nhận. Hễ mà ngài quý vị có ý niệm ấy, người muốn thấy Phật, ta liền biển ra một vị Phật cho người thấy. Thôi rồi, quý vị liền theo hắn, hắn thâu thập quý vị. Quý vị do tâm tốt lành muốn học Phật, cuối cùng học thành ma. Quý vị thấy có oan uổng hay không? Vì vậy, người niệm Phật cầu gì? Kinh đã giảng rất rành mạch. Chúng ta chỉ cầu nhất tâm bất loạn, chắc chắn sẽ không chuốc phải ma chướng. Ta cũng chẳng cần thấy Phật, ta cũng chẳng cần thấy quang minh, ta cũng chẳng cần thấy những điều kỳ quái, chẳng cần những điều ấy. Tâm ta thanh tịnh, ta chỉ tu tâm thanh tịnh, chỉ cầu chính mình nhất tâm bất loạn, chỉ cầu lâm chung giảng sanh tịnh độ. Đó là đúng. Quý vị có thể phát tâm niệm Phật như vậy, trong một đời này chắc chắn chẳng chuốc lấy ma sự, mà đành bó tay. Vì ma chẳng nắm được nhược điểm của quý vị, nên chẳng có chút xíu biện pháp nào cả. Vì thế kẻ ham chuộng thần thông, thích thú những chuyện kỳ quái, những kẻ ấy rất dễ bị ma dựa. Ma có thể biến hiện những trò huyễn hoặc, biến ra những chuyện kỳ quái để hấp dẫn con người. Tiếp theo đây là giải thích câu Như Lý Tư Duy Tức Thị Cúng Dường Như Lai trong Kinh Bảo Vũ. Kim Cang Kim Dân Như Lai Giả Tức Chư Pháp Như Nghĩa. Trong hết thảy các kinh, để giải thích hai chữ Như Lai, bốn chữ này của Kinh Kim Cang đã thật sự giải quyết. Một câu khác nữa là Như Lai Giả Vô Sợ Tùng Lai Diệt Vô Sợ Khứ, chỉ là một ý nghĩa của Như Lai, không đến không đi. Ý nghĩa này chẳng viên mãn bằng ý nghĩa chư pháp như nghĩa. Chúng ta có hết thảy các pháp. Như là gì? Dạng pháp đều là không. Như là tánh, tánh là không tịch. Trước đó lời sau đã nêu mấy tỷ dụ rất hay, chúng ta vừa mới đọc rồi đó. Pháp thân giống như hư không, vô vi, trọn khắp, bất động. Những điều ấy đều là nghĩa như. Chẳng có một pháp nào không phải là như thế. Dạng pháp đều như. Pháp nào cũng trọn khắp. Pháp nào cũng đều bất động. Pháp nào cũng đều là không. Bản thể chính là không. Vì thế bốn chữ này giảng thật tuyệt diệu. Cũng có thể nói là hết thảy tướng đều giống như tánh. Tướng do đâu mà có? Do tánh biến hiện. Giống như quốc sư Hiền Thủ đã nói, dùng vàng làm đồ vật, món nào cũng đều là vàng. Bất luận quý vị làm mấy ngàn thứ, mấy vàng thứ, thấy đều là vàng. Thể chất chẳng thay đổi, là một. Do đó, pháp nào cũng đều là như, pháp nào cũng chẳng có chướng ngại. Vì sao chẳng có chướng ngại? vì bản thể chính là không, chẳng có chướng ngại. Nay chúng ta bị thua thiệt ở chỗ nào? Phân biệt chấp trước. Coi những hiện tượng ấy đều là chân thật, hễ thấy chúng là chân thật liền bị chướng ngại. Ngày nào chúng ta thật sự thấy thấu suốt, rời lìa toàn bộ những vọng tưởng chấp trước ấy, sẽ chẳng có chướng ngại, ngay cả vách tường cũng tự do xuyên qua. Vì sao? Bản thể thân của ta chính là không, bản thể của vách tường cũng chính là không. Không và bất không chẳng trở ngại. Chúng ta gọi điều này là thần thông. Vì sao hiện thời chúng ta chẳng thể xuyên qua tường? Vì chấp trước thân ta là có, chẳng trống rỗng. Vách tường cũng là có, cũng chẳng phải là trống không. Có và có còn có chướng ngại, chẳng xuyên qua được. Khi nào quý vị có thể quên mất chuyện này liền xuyên qua? Chuyện này cũng chẳng phải là chuyện rất khó. Trong lời tựa cho bộ Lăng Nghiêm Kinh giảng nghĩa, Pháp sư Diên Anh có kể, có một ngày sư tĩnh tọa trong phòng riêng, tâm rất thanh tịnh. Khi sư tĩnh tọa đã gài chốt cửa, đóng chặt lại, chợt nghĩ đến vài chuyện phải làm, sư liền lập tức bước ra, quên mất thân này, cửa phòng cũng quên luôn, đi ra ngoài. Sau khi ra ngoài bỗng nhiên nghĩ, vừa rồi ta không mở cửa. Sư có ấn tượng ta chẳng mở cửa, làm sao đi ra được. Quay lại đẩy cửa, quả nhiên cửa đã gài chốt. Sư liền ngộ nhập đạo lý trong kinh Lăng Nghiêm. Vì sau này chúng ta có chướng ngại, một niệm phân biệt khởi, sau khi suy vừa ra khỏi, tâm phân biệt dậy lên. Khi quay trở lại xem, rốt cuộc chẳng vào được. Ngay trong lúc sư chẳng có một niệm phân biệt, sư ra được, xuyên qua được. Hễ chẳng có chướng ngại bèn xuyên qua được. Từ cửa bước ra, có thể thấy ngài vẫn cảm thấy cửa thông suốt, chẳng theo tường vách để ra. Tại Trung Quốc có nhiều người tu hành có kinh nghiệm này, có thể thấy chuyện này là thật chẳng giả. Chúng ta chấp trước thân là thật, chấp trước hết thể vạn vật cũng là thật, liền nảy sanh chướng ngại rất lớn. Cũng là do chúng ta không biết nghĩa như của các pháp. Thật sự hiểu nghĩa như của các pháp, quý vị được gọi là Như Lai, bèn thành Phật. Bất tư chân như chi nghĩa, bất năng cúng dường Như Lai cũ. Đây là nói về như lý tư duy, lý và chân như lý thể. Chúng ta có thể tương ứng chân như lý thể, bèn là cúng dường chân thật. Chân như phi hữu, bất dĩ hữu tư. Chân như phi vô, bất dĩ vô tư. Chân như phi diệt hữu diệt vô, bất dĩ song diệt tư. Chân như phi phi hữu phi vô, bất dĩ song phi tư. Ly tử cũ tuyệt bách phi tư, tư chỉ vô tư, tư tận hoàn nguyên. Phương danh thân cúng dường Như Lai giả. Chân như phi hữu, chân như chẳng có hình tướng, nhưng tuyệt đối chẳng phải là vô, chẳng phải là không vô. Nó thật sự có, tuy có nhưng chẳng có hình tướng, nên nói nó phi hữu. Nói chân như là phi hữu vì nó chẳng phải là thứ gì. Bất dĩ hữu tư nghĩa là quý vị không thể dùng có để suy tưởng nó, chẳng thể nghĩ được. Chân như giống như thứ gì, màu sắc ra sao, to cỡ nào, dài cỡ nào, ngắn cỡ nào, quý vị chẳng thể nào tưởng tượng được. Nó chẳng phải là một vật thể. Tận hư không khắp pháp giới đều do nó biến hiện. Không chỉ hết thể vạn vật do nó biến hiện, ngay cả hư không cũng do nó biến hiện. Chân như phi vô, nó cũng chẳng phải là không có. Nên bất dĩ vô tư, tức là nếu quý vị nghĩ nó trống rỗng, thứ gì cũng chẳng có, thì cũng nghĩ không xuôi, vì nó chẳng phải là vô. Vì sao chẳng phải là vô? Nó có thể biến hiện cảnh giới nhiều ngần ấy, giống như chúng ta nằm mộng. Đối với cái tâm ý thức trong mộng, quý vị chẳng thể nói nó là có, mà cũng chẳng thể nói nó là không. Nếu quý vị nói nó là có, trong tâm xác thực là chẳng có gì cả. Quý vị nói nó là không, nó có thể nằm mộng, nó có thể biến hiện rất nhiều cảnh giới, nó có thể nghĩ tưởng, hễ nghĩ tưởng bèn có tướng. Thí dụ như chúng ta nghĩ tới trạm xe lửa Đài Bắc, ngay lập tức quý vị nghĩ đến hình dạng của trạm xe lửa Đài Bắc, tượng ấy bèn hiện ra. Vì thế nó phi hữu, phi vô, diệt hữu, diệt vô. Chẳng thể dùng hữu để suy nghĩ, mà cũng chẳng thể dùng vô để suy nghĩ nó. Chân như phi diệt hữu, diệt vô, bất dĩ song diệt tư. chẳng thể lại nghĩ nó vừa là có vừa là không. Chân như phi phi hữu phi vô, bất dĩ song phi tư. Nói cách khác, chân như là chẳng thể nghĩ tưởng. Vì thế bảo là ly tử cũ tuyệt bách phi tư, tư chỉ vô tư, tư tận hoàn nguyên, phương danh thân cúng dường Như Lai giả. Đức Phật dạy chúng sanh rất nhiều phương pháp xảo diệu. Có người thích suy tưởng, chuộng nghiên cứu. Đức Phật bèn dạy họ suy tưởng. Suy tưởng đến chỗ không còn gì để suy tưởng, liền trở về nguồn cội. Những phương pháp nào là tưởng? Pháp tướng duy thức tâm là tưởng. Vì thế học pháp tướng duy thức là dạy quý vị tưởng. Phải tưởng đến chỗ không còn tưởng, quý vị mới có thể nhập môn. Nếu quý vị chẳng thể đạt đến tưởng tận hoàn nguyên, sẽ chẳng thể nào vào được cửa. Phương pháp của thiền tông là dạy quý vị thứ gì cũng đều trở nên tưởng, bảo quý vị ngay lập tức buông xuống hết thảy, chẳng sanh một niệm, dùng phương pháp này. Vì thế trong phương pháp bổng hát của thiền sư thiền tông, tay cầm sẵn gậy đánh người khác, quý vị nghĩ tưởng bèn đập, không nghĩ tưởng cũng đập, chẳng nói lý do gì hết. Tưởng là gì? Vọng tưởng, đáng nên đánh. Lúc quý vị chẳng nghĩ gì, dù mình đây nhé, cũng đáng nên đánh. Lên tiếng 30 gậy, câm miệng vẫn là 30 gậy, dùng phương pháp này. Tịnh tông dùng phương pháp niệm Phật so với nhiều phương pháp. Tịnh tông thuận tiện hơn. Tịnh tông nói, hết thảy đều chẳng nghĩ tới, quá khó. Nếu quý vị nghĩ quá nhiều, cũng rất nhọc nhằn. Kinh luận của Duy Thức Tông đặc biệt nhiều. Kinh luận chủ yếu là 6 kinh, 11 luận. Trong 6 kinh có Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh, một bộ to dường ấy, 11 luận đáng nể lắm. Du Già Sư Địa Luận gồm 100 cuốn, tưởng quá nhiều. Vì thế từ xưa tới nay, những vị học Duy Thức, thỏa mãn đều chẳng dài. Thật đấy. Vì sao? Suy nghĩ quá độ, còn chưa hoàn nguyên, đã chết rồi. Không đạt đến cảnh giới ấy, thỏa mãn đã không còn, thôi rồi. Quý vị bèn biết pháp tưởng rất khó học. Trong các tông phái khác, vừa có nghĩ tưởng, vừa có tu định. Giống như thiên thai, hiện thủ, tam luận, giải hạnh tương ứng. Tu chỉ quán cũng phải nghiên cứu kinh luận. Nói chung là hao phí tinh thần quá nhiều. Chúng ta là những kẻ chẳng muốn bận tâm quá nhiều, chẳng muốn dùng đầu óc quá nhiều. Vẫn là một câu A-di-đà Phật đơn giản. Vừa đơn giản lại vừa dễ dàng, lại ổn thọ thịt đạn, lại rất nhanh chóng. Vẫn là pháp môn này tốt đẹp. So đi tính lại, pháp môn này vẫn là thích hợp nhất cho người có căn tánh như chúng ta tu học. Tức là những kẻ sợ tổn hại đầu óc, tốt nhất là dùng phương pháp này. Ngày hôm nay chúng tôi giảng tới chỗ này.
Nguyện đem công đức này hồi hướng bốn ân và ba cõi. Nguyện khắp pháp giới các chúng sanh đồng sanh cực lạc thành Phật đạo. Chúng Phật tử đạo tràng tịnh độ. Nam mô A Di Đà Phật.